Chúa là ánh sáng và ơn cứu độ tôi, nên sợ chi ai. Chúa là thành lũy che chở mạng tôi, nên chẳng hại gì. Khi ác nhân kéo đến định tâm nua sống tôi, chính họ sẽ bị vấp ngã tơi bời. Dẫu chiến tranh đe dọa mạng sống, dẫu đào binh đông đúc trong chòi tôi vẫn không sợ chi.
Là câu chuyện trước hết về thánh Geronimo Emiliani, rồi sau đó sẽ tới thánh Josephine Bakita. Trinh nữ. Năm 1528, người miền Bắc Ý phải trải qua một nạn đói thê thảm do sự bóc lột của bọn quân phiệt Tây Ban Nha. Quay lại cuốn phim cảnh đói khổ của đồng bào họ, trong đầu óc người dân Ý không một ai mà không phải rùng mình kinh sợ. Những phần đất đai trù phú nhất cũng hóa hoang vu, nơi hoành hành của từng bầy sói đói. Từ năm 1528, cơn đói đã lên tới tột độ. Dân chúng trước đây vẫn không quen ăn thịt chó, mèo, chuột, nay coi đó là những món cao lương mỹ vị. Những con người sống dở chết dở vì đói lũ lượt kéo về thành Venice, khiến ở đây cũng bị đói lây. Bên những bàn tay thực dân bóc lột, trước những cùng cực khốn khổ đó, người ta thấy không thiếu những bàn tay anh hùng, quảng đại, bác ái và hăng hái hoạt động, đã dang rộng ra để đón tiếp, nâng đỡ và xoa dịu những nhịp đập cồn cào của bao tử rỗng tuếch. Trong số những vị anh hùng ân nhân của nhân loại đó, phải kể vào hàng đầu con người quý phái của thành Venice là thánh Geronimo Emiliano, mà chính tên theo tiếng Ý là Girolamo Miani. Phải chăng con người có đức bác ái anh hùng đó sinh ra đã sẵn có một nếp sống như thế, hay cũng phải ba chìm bảy nổi rồi mới được như thế? Cứ nhìn vào con người thánh Ignacio, vị sáng lập dòng tên, chúng ta đã có một câu trả lời rất đầy đủ rõ rệt. Venice thuộc Ý, miền Đông Bắc trên bờ biển Adriatica, là một thành phố thơ mộng bồng bềnh giữa làn nước biếc. Năm 1481, Venice hân hạnh được đón nhận một em bé chào đời. Em bé đó mai ngày sẽ là vinh dự cho Venice nói riêng và cho giáo hội công giáo nói chung. Girolamo Miani hay Geronimo Emiliano. Lớn lên, Emiliano gia nhập quân đội như Ignacio vậy. Nhưng Ignacio luôn sống trong trật tự với một tinh thần kiêu hãnh sẵn có trong huyết thống Tây Ban Nha. Còn Emiliano có thể nói được lại sống đời thanh xuân bạt tử, hiếu chiến và vui chơi như bao quân nhân đồng thời đồng hương của ngài. Khi còn là một sĩ quan đầy tự tin và khô đạo, chỉ huy một pháo đài của thành phố Venice, Geronimo Emiliani bị bắt sau vụ tấn công của địch thủ là Liên minh Capri, quân bảo hoàng của thành Cantenovo gần Trevi. Ngài bị bắt và bị xiềng xích và bị nhốt trong một tháp canh. Chính trong thời gian tù đầy này, Geronimo đã có thời giờ suy nghĩ và ngài quyết định thoát khỏi xiềng xích ràng buộc chính mình. Ngài khước từ mọi quyến luyến của thế gian và trở về với Thiên Chúa. Sau khi vừa thoát ngục tù, ngài treo xiềng xích ở nhà thờ Treviso gần đó, như để nói lên lòng biết ơn đã được tự do không những về phần xác mà còn được giải thoát về phần tinh thần nữa. Nhân bị chiến thương mà đã xoay hẳn lại cuộc đời, và cũng như thánh Ignacio, Emiliano vừa được Đức Mẹ cứu một cách lạ, liền đến tạ ơn Đức Mẹ thành Trevis, mà dân thành Venezia rất sủng mộ và quyết tâm hiến thân phụng sự người. Để chuộc lại quãng đời quá khứ không tốt đẹp mấy, Ngài Hằng ra sức thống hối và thực hành bác ái. Ngài thường nguyện rằng: Lạy Chúa Giêsu nhân từ, xin hãy đối xử với con như vị cứu tinh của con, chứ đừng như vị quan án công thẳng. Ít lâu sau, Emiliano được thăng làm thị trưởng thành phố Castel Nuovo một thời gian, nhưng Ngài đã không màng tưởng công danh. Ngài lui về Venice, chuyên cần giáo huấn các cháu và lo tự trau dồi học thức, chuẩn bị chịu chức linh mục. Năm 1518, Ngài thụ phong linh mục và từ đó tận hiến hoàn toàn cho công cuộc bác ái và kết thân với Gioan Ferro Carafa, giám mục thành Ketti, đồng thời nhận Carafa làm cha linh hướng. Năm 1528, một nạn đói kém khủng hoảng như đã nói trên, lại thêm bệnh truyền nhiễm lan tràn đó đây, khiến tử thành càng thêm lộng hành dữ dội. Người chết đầy đường, không ai chôn cất. Cha Emiliano bán tất cả đồ đạc của Ngài để cứu trợ những người đồng hương khốn khổ. Đêm đêm, Ngài đi lượm xác chết, đem chôn táng cẩn thận. Vì quá tận tâm, Ngài đã bị lây bệnh, và cơn bệnh đã nên một dịp tập luyện rất tốt cho cuộc đời trọn lành của Ngài. Được khỏi bệnh, cha bán hết mọi thứ tư hữu của mình để hòa mình hoàn toàn với những kẻ đói nghèo mà Ngài yêu mến. Ngài ăn vận như những người ăn mày, nhất là khi thấy từng bầy trẻ mồ côi vất vưởng không ai màng đến, Ngài thu thập chúng lại, lập thành cô nhi viện ở San Rocco. Ở đây Ngài lo săn sóc chúng hồn xác. Ngài thật là một nhà dạy giáo lý nhiệt thành, có biệt tài về cách dạy giáo lý theo phương pháp đối thoại. Đồng thời, cha chăm lo dạy thủ công cho chúng. Nhờ đó, ngay từ thiếu thời, chúng đã quen chịu khó để không ăn bám vào người khác, như lời người cha hiền của chúng thường nhắc nhủ chúng: tay làm hàm nhai, tay quay miệng trễ. Cũng như Thánh Phaolô xưa thường khuyên nhủ giáo đoàn Thessalonica rằng: ai không làm thì đừng có mà ăn. Lòng bác ái của cha Emiliano thực như nước triều dâng, dâng qua miền bãi biển Venice, rồi tràn vào mãi trong nội địa các thị trấn Brescia, Bergami và cả Milan nữa. Ở Brescia và Bergami, Ngài thiết lập nhiều cô nhi viện. Riêng ở Bergamo, Ngài còn lập một nhà cải huấn những thiếu nữ trụy lạc để đưa họ về đường ngay nẻo chính. Ngài còn lo khuếch trương chương trình hoạt động của mình bằng cách giáo huấn dân chúng nông thôn, săn sóc bệnh nhân. Có nhiều linh mục ưu tú và giáo dân sốt sắng cộng tác với Ngài. Nhờ thế mà Ngài thành lập được một tu hội. Trước hết, chuyên lo điều khiển các cô nhi viện do Ngài sáng lập, sau đó lo cho cả những kẻ khốn khó, những người nghèo nàn, đau yếu, rốt nát. Nhân việc đặt trụ sở tại Somasca gần Bergamo năm 1532, mà dòng Ngài lập mang tên là dòng Somasca và được Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ ba chấp nhận với sắc lệnh đề ngày 5 tháng 7 1540. Vì quá nhiệt tâm với những con bệnh dịch tễ, nên cha đã lây bệnh mà chết tại Somasca ngày 8 tháng 2 1537. Chết đi, Ngài không kịp chỉ ai nối vị. Vì thế, các bạn Ngài theo thói quen như cha vẫn làm, là hỏi ý kiến nơi Carafa, bấy giờ là Hồng Y, và là vị sáng lập dòng Theatin. Các ngài muốn sát nhập vào dòng Theatin và Đức Giáo Hoàng ủy thác công việc cứu xét ý định ấy cho Đức Hồng Y Carafa. Sau bao cuộc thăm dò ý kiến đôi bên, Đức Hồng Y Carafa quyết định ưng chuẩn và được Đức Giáo Hoàng chấp thuận ngày 8 tháng 10 1546. Nhưng thực ra, mãi năm 1547 mới sát nhập thực sự. Đến năm 1555, hai dòng lại tách ra. Và năm 1565, các tu sĩ Somaska mới có nhà chính ở nhà thờ Thánh Mayo. Pavia lại đứng ra lập thành một dòng riêng biệt lấy tên là dòng các giáo sĩ dòng Thánh Mayo de Pavia. Dòng này hiện nay có 10 nhà và tất cả đều ở trên đất Ý mà thôi. Nhân loại vẫn chưa hết sự bóc lột, đói khổ, bệnh tật. Nhân loại đang chờ đợi kêu gào những bàn tay bác ái lăn xả vào mà nâng đỡ những cơ cực của họ. Chúng ta hãy noi theo tinh thần Thánh Emiliano, biết quên mình phụng sự cho hạnh phúc nhân loại, hầu làm cho đời sống của những người xung quanh ta được bớt phần đau khổ và cay cực một phần nào. Hãy rộng tay ban phát cho kẻ nghèo khó, thì sẽ được Chúa thương và trả gấp trăm. Xiềng xích cuối cùng của cha Geronimo được tháo bỏ là khi ngài lâm bệnh vì chăm sóc bệnh nhân. Ngài từ trần năm 1537, hưởng thọ 56 tuổi. Ngài được phong thánh năm 1767 và năm 1928, Đức Pio thứ 11 đặt ngài làm quan thầy các trẻ mồ côi và các trẻ bị bỏ rơi. Lời bàn: trong cuộc đời chúng ta, nhiều khi phải tự giam hãm mình để thoát khỏi xiềng xích của cái tôi. Khi chúng ta bị kẹt trong những trường hợp mà mình không muốn, lúc đó chúng ta mới nhận ra sức mạnh giải thoát của một đấng khác. Và chỉ lúc ấy chúng ta mới có thể trở nên một người khác cho những kẻ tù đầy và các em cô nhi chung quanh chúng ta. Lời trích: cha của các em cô nhi và người bảo vệ các bà quá là Thiên Chúa trong sự hiện diện thánh thiêng của Ngài. Thiên Chúa ban ơn trú ngụ cho những kẻ bị bỏ rơi. Ngài dẫn các tù nhân đến chỗ thành công. Chỉ kẻ phản loạn mới phải ở trong phần đất khô khan, Thánh Vịnh 68. Chúng ta không thể quên đi số người ngày càng gia tăng vì bị gia đình và cộng đồng bỏ rơi. Đó là người già, trẻ cô nhi, người đau yếu và những người bị tẩy chay. Chúng ta phải chuẩn bị để lãnh nhận thêm nhiệm vụ mới và chức năng mới trong mọi sinh hoạt của con người, và nhất là trong tổ chức xã hội, nếu thực sự muốn thể hiện sự công bằng. Trên tất cả, hành động của chúng ta phải nhắm đến những người và những quốc gia mà vì những hình thức đàn áp và vì yếu tính của xã hội, họ không có tiếng nói và là nạn nhân của sự bất công. Đó là Hội đồng Giám mục Thế giới năm 1971 đã nói về sự công bằng trong thế giới là như vậy.
Chúa là ánh sáng và ơn cứu độ tôi, nên sợ chi ai. Chúa là thành lũy che chở mạng tôi, nên chẳng hại gì. Có một điều tôi hằng mơ ước, ở trong nhà Chúa hết mọi ngày trong đời, để chiêm ngưỡng Chúa cao sang, nơi cung thánh điện huy hoàng.
Giờ đây chúng ta sang đến vị thánh thứ hai trong ngày hôm nay, mùng 8 tháng 2. Đó là Thánh Josephine Bakhita. Có một cô bé người dân tộc châu Phi đang sống an vui, hạnh phúc với gia đình ở một miền rừng thì bị một bọn buôn người từ miền xuôi đến bắt cóc. Lúc đó em mới 10 tuổi thôi. Em nói một thứ tiếng mà bọn buôn người không thể hiểu được, nên chúng tự tiện đặt tên cho em là Duyên May, có nghĩa là Bakhita. Ra chiều em sa vào bọn tay chúng là một may mắn cho em, vì em được theo chúng về thành phố mà sống. Chúng hành hạ em đủ trò, từ tinh thần đến thể chất. Lúc nào chúng cũng lấy xích sắt tròng vào cổ em. Sau khi chán chê, chúng mang em ra chợ, bán em làm con cho một tay nhà giàu. Tay này sau khi lấy được cái gì hắn có thể cũng chán em nốt và sang em lại cho một tay khác. Sau cùng, may mắn cũng đến với em vì em được một người công giáo tử tế bỏ tiền ra mua, mang em về nhà sống chung với gia đình ông một thời gian. Sau đó, ông này dọn nhà đi về quê và muốn trả tự do cho em. Nhưng em tứ cố vô thân, còn biết đi đâu nữa, nên em xin ông mang em theo. Quê ông là một xứ công giáo, mọi người đều tốt với em được sống hạnh phúc. Đúng thế, khi vị lãnh sự là người đã mua em trở về Ý vì lý do chính trị, thì Bakita cũng xin tháp tùng gia đình ông. Mặc dù sau đó cô tiếp tục làm công cho một gia đình khác, cuộc đời Bakita ở Ý là một cuộc đời hạnh phúc. Cô được đối xử tử tế và được tôn trọng. Cô cũng làm quen với các nữ tu dòng bác ái Canossa ở Venice. Chính họ là những người đã nói với cô về Thiên Chúa, là đấng mà tự nhiên cô bị thu hút đến với người. Sau nhiều tháng học hỏi, cô được tháp nhập vào giáo hội qua bí tích rửa tội, thêm sức và rước lễ. Cô lấy tên mới là Josephine để đánh dấu một cuộc đời mới trong Đức Kitô. Vài năm sau, Josephine gia nhập tu viện bác ái Canossa ở Venice. Trong 50 năm tiếp theo đó, cô là một nữ tu nổi tiếng về đạo đức và công việc bác ái. Trong suốt cuộc đời tu trì, sơ Josephine đảm trách các công việc rất tầm thường nhưng cần thiết cho nhà giàu, chẳng hạn như nấu ăn, may vá, giữ cửa tu viện ở Schio gần Padua. Thái độ hiền lành, hòa nhã và giọng nói êm ả của sơ là sự an ủi cho những người nghèo và người đau khổ thường đến với nhà dòng xin giúp đỡ. Mặc dù tuổi tác đem lại sức khỏe yếu kém, sơ Josephine vẫn là một nhân chứng của hy vọng và thiện tâm. Trong những giờ phút cuối đời, dường như sơ sống lại những ngày kinh hoàng của đời nô lệ. Người ta nghe sơ rên rỉ nói với người y tá rằng: "Làm ơn nới lỏng cái xích sắt ấy một chút, nó nặng quá." Sơ được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị phong chân phước năm 1992. Vào năm kế đó, khi Đức Thánh Cha thực hiện cuộc tông du sang Phi Châu, mẹ bề trên dòng Conassa đã dâng lên ngài các di tích của chân phước Josephine. Trong bài giảng, Đức Giáo Hoàng nói: "Hãy vui lên hỡi tất cả Phi Châu, Bakita đã trở lại với ngươi. Ngài là con gái của Sudan, bị bán làm nô lệ như một món hàng. Tuy thế, ngài vẫn tự do của các thánh." Vào tháng 10 năm 2000, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã phong thánh cho ngài. Lời trích là lời của chân phước Josephine Bakita lúc bây giờ, và bây giờ là thánh Josephine Bakita. "Khi nhìn thấy mặt trời, mặt trăng và muôn tinh tú, tôi tự nhủ, ai có thể là chủ nhân của những vật mỹ miều ấy? Tôi vô cùng khát khao để thấy người, để biết người và để thần phục người." Kính thưa quý anh quý chị, trong huấn từ truyền tin Chủ nhật thứ năm mùa thường niên 5B, Chủ nhật vừa rồi là ngày mùng 7 tháng 2, sau khi nguyện kinh truyền tin rồi, thì Đức Thánh Cha nói về vị thánh Josephine Bakita này như sau: "Phụng vụ tưởng nhớ thánh Josephine Bakita, một nữ tu người Sudan, đã trải qua cuộc đời nằm nô lệ nhục nhã và khổ đau. Chúng ta cử hành ngày cầu nguyện và nhận thức chống nạn buôn người. Năm nay, đích nhắm của nó đó là hoạt động cho một nền kinh tế không ủng hộ, dù là gián tiếp, với nạn buôn người đê hèn này. tức là hoạt động cho một thứ. Kinh tế không bao giờ biến con người nam nữ trở thành những món hàng hóa, những thứ đồ vật, nhưng luôn là đích nhắm. Phục vụ con người nam nữ, chứ không sử dụng họ như một mặt hàng. Chúng ta hãy xin Thánh Josephine Pakita giúp chúng ta về điều này.
Chúa là ánh sáng và ơn cứu độ tôi, nên sợ chi ai. Chúa là thành lũy che chở mạng tôi, nên chẳng hại gì. Có một điều tôi hằng mơ ước, ở trong nhà Chúa hết mọi ngày trong đời, để chiêm ngưỡng Chúa cao sang, nơi cung thánh điện huy hoàng.
Đấy là tất cả những gì về hai vị thánh hôm nay của chúng ta. Đó là Thánh Josephine Pakita, người Sudan ở Phi Châu, và Thánh Geronimo Emiliani ở Ý, thành Venice. Chúng ta thấy được là Chúa đã in hình ảnh của Ngài nơi hai vị thánh này. Một vị thánh làm việc bác ái, mà với cuộc đời quá khứ thì cũng không đến nỗi tội lỗi, nhưng mà cũng không có đạo đức gì theo khuynh hướng của đời lính. Nhưng mà sau khi bị thương, bị bắt, trốn thoát khỏi, thì trong thời gian bị thương, bị bắt đó, thì Ngài đã được Chúa chiếm đoạt. Nhờ đó Ngài đã cải thiện và đã dấn thân phục vụ những người nghèo, những người khốn khổ, và cuối cùng bị lây bệnh với họ, của họ, để rồi chết đi. Và một vị thánh nữa, đó là người Phi Châu, người Sudan, cuộc đời là nô lệ. Từ khi bị bọn con buôn nó bắt cóc năm 10 tuổi, để rồi nó đổi tên cho vị thánh là Pakita, có nghĩa là duyên may. Vị thánh của chúng ta hôm nay có tên là Josephine Duyên May. Tuy nhiên, vị thánh này không biết có đẹp hay xấu, không biết, nhưng mà vẫn còn trinh nguyên, có nghĩa là cái bọn buôn người đó vẫn không làm hại đến thể xác của vị thánh. Bị bán cho một người khác, rồi người khác cũng chán em, do đó này lại bán cho một người khác nữa, thì cuối cùng cái người thứ ba đó lại là một cái người Ý rất là tốt lành, người công giáo, và khi trở về nước tính thả tự do cho em, thì lại mang theo em theo lời em xin, để rồi qua tới Ý thì em đã gặp được các sơ ở Venice và đã gia nhập dòng của các sơ, sống 50 năm trong dòng, làm những việc rất là tầm thường, để rồi nên thánh. Chúng ta thấy chuyện của hai vị thánh này, chúng ta thấy cứ những cái mầu nhiệm của Chúa quan phòng không? Dù ai thì ai, dù là nô lệ, dù có xui xẻo mấy đi nữa, dù có không có đạo đức tốt lành đi nữa, nhưng một khi Chúa đã dùng, một khi Chúa đã định, giờ của Chúa đến là đến. Để rồi qua những hoàn cảnh đó, Chúa thánh hóa từng tâm hồn một và làm cho họ nên thánh đúng như Chúa muốn. Nhờ đó giúp cho nhân loại thêm những vị thánh, và giáo hội càng trở thành ánh sáng chiếu soi trên thế giới này qua từng một thời đại của các vị vậy. Xin các vị chuyển cầu cho chúng ta cũng tiếp tục ơn gọi nên thánh như các vị, theo như thân phận của chúng ta, theo như hoàn cảnh của chúng ta, để nhờ đó chúng ta cũng xây dựng hội thánh Chúa và nước Chúa trên trần gian, cho tới khi Chúa Kitô lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Amen. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Dạ vâng, mời các anh chị có chia sẻ gì thêm về hai vị thánh này, hay là cảm thấy như thế nào thì cứ việc cho biết. Chúng ta đã biết rồi đấy, cầu nguyện là đối thoại. Thì lúc nãy chúng ta đọc kinh chung với nhau, nhưng mà bây giờ nghe qua những câu chuyện này là Chúa nói với chúng ta đấy. Giống như là em nghe, giống như Chúa nói: con ơi, con hãy cố gắng nên thánh như con đã là con của Cha. Con thấy không, hai vị thánh này đấy, dù thân phận thế nào cũng nên thánh được thôi. dù quá khứ làm sao cũng nên thánh được thôi. Do đó nên họ là người, họ nên thánh được. Con cũng vậy thôi, do đó đừng có nản và hãy cố gắng. Thì cha sẽ thánh hóa con, bởi vì sự thánh thiện là do cha ban cho con, chứ không phải tự con mà có đâu. Bởi thế nên cái quan trọng nhất để được nên thánh đó là hãy tin vào cha. Dù con có tội lỗi mấy, cha cũng biến con thành đại thánh. Con có thấy người trộm lành ở trên cây thánh giá không? Cả cuộc đời ăn chắp ăn trộm, để rồi bị đóng đanh vào thập giá. Nhưng giây phút cuối cùng thôi, nhận biết mình và tin vào cha, thế là nền thánh. Có phải không các con?
Xin cảm ơn em. Dạ, cảm ơn em và xin thánh nữ Josephine Patita này cũng ban ơn cho các em, sẽ sáng cho các em mà chú nữ ở Việt Nam mình là các em thấy có 11, 12 tuổi, 13 tuổi trở lên mà bị bán đi, như em nghèo ở cái vùng quê khéo lắm đó, bán đi qua bên Trung Quốc bị dụ mất mùa, mới mất mùa rồi cha mẹ không có tiền cho nên là bị dụ, rồi những cái chú bà về dụ bắt mấy em đi, cho nên thấy thương lắm anh ơi. Gọi về Việt Nam nghe ở quê nói em thấy thương.
Vâng, vậy chẳng những là sang Trung Hoa mà còn sang đâu nữa chị biết không? Sang bên Campuchia để vào các ổ điếm để làm điếm đó. Mà mới 2-3 tuổi thôi các anh chị ơi, 2-3 tuổi thôi. Vậy đó, khủng khiếp vậy. Ôi dồi ôi, 2-3 tuổi đã bị đi bán rồi. Mà sang đó có nghĩa là cũng phải tiếp khách như người lớn vậy. Thật sự là em thấy là khủng khiếp thật chứ. Mà nếu mà không có tiếp khách các thứ là bị đòn, bị bỏ đói. Mà mấy đứa bé vậy nó biết cái gì? Trời ơi, cha mẹ sao mà ác độc vậy cơ chứ. Thôi thầy thà đừng có sinh nó ra, sinh nó ra. Không thể nào tưởng tượng được, thật sự là em thấy là chỉ có chảy nước mắt thôi khi mà nghe cái câu chuyện như vậy. Phải cha thông đấy. Đấy, chúng ta thấy con người ta tội lỗi vậy không? Covid này đâu có đền được những tội người ta đâu. Nó còn nhẹ lắm. Người ta độc ác vô cùng. Chúng ta thấy không, cha mẹ mà đi bán con như vậy, biết đưa nó vô ổ điếm đấy, mà bé như vậy mà làm sao nó chịu được, mà cũng bán đi để lấy tiền. Trời ơi, không thể tưởng tượng được. Thật sự là như vậy đó, tội lỗi quá đi mất thôi. Kể cả mấy tên đàn ông mà đi vô mà chọn mấy đứa bé nữa thì thôi, không biết là cái đầu óc của họ như thế nào nữa. Không còn tính người nữa, em phải nói như vậy. Cái thế giới này đúng là đáng thương quá sức lấy mình. Không thể tưởng tượng được thiệt. Thôi, chúng ta chỉ biết là cầu nguyện thôi. Chẳng làm gì được hơn đâu. Thì những gì chúng ta không làm được thì Chúa sẽ làm. Thôi, thì chúng ta cứ tiếp tục cầu nguyện. Và nhìn thấy đó mà phải nên thánh hơn. Mà phải trở thành ánh sáng để chiếu soi hơn. Chỉ có ánh sáng đức tin, ánh sáng Chúa Kitô mới đánh tan bóng tối mà thôi. Bất cứ bóng tối nào cũng sẽ bị tan hết. Với đức tin, với ánh sáng của Chúa Kitô. Nhưng mà muốn được như vậy, chúng ta phải kết hợp với Chúa, nên một với Chúa, thì Chúa mới chiếu tỏa qua chúng ta được. Đấy, vì bây giờ chúng ta không thể đi đâu được, thì chúng ta chiếu tỏa qua bằng cái lời cầu nguyện của chúng ta thôi. Vậy thôi, đủ rồi.
Chúa là ánh sáng và ơn cứu độ tôi, nên sợ chi ai. Chúa là thành lũy che chở mạng tôi, nên chẳng hại gì. Lúc con gặp hoạn nạn tai ương, người chở che con trong thánh điện người, người dẫn con nơi an toàn kín đáo và đặt con trên tảng đá cao. Chúa là ánh sáng và ơn cứu độ tôi, nên sợ chi ai. Chúa là thành lũy che chở mạng tôi, nên chẳng hại gì.